378 chuyện bà La Môn Darimukha. Tiền thân Darimukha, dục lạc chỉ là đám bùn nhơ bẩn. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Sự tình dẫn đến chuyện này đã được kể trước kia. Một thở nọ, vua Magadha trị vì tại thành Rajagaha. Bồ Tát được xin làm con của chánh hậu, được đặt tên vương tử Pramadatta. Vào ngày ra đời, vị tế sư của hoàng gia cũng sinh một nam tử, diện mạo tuấn tú, vì thế được đặt tên Darimukha, miệng hang lớn. Cả hai cùng lớn lên trong cung đình và trở thành bạn thân. Năm 16 tuổi, hai vị đến Takashila học đủ mọi môn nghệ thuật. Sau đó muốn tạo được các kiến thức có công dụng thực tiễn và tìm hiểu phong tục trong nước. Hai vị du hành qua nhiều thành phố, thôn làng khắp mọi miền. Vì vậy hai vị đến Ba La Nại trú ở trong một ngôi đền và hôm sau vào kinh thành khất thực. Có một nhà trong kinh thành đã nấu xong cháo gạo và chuẩn bị chỗ ngồi để cúng dường phần thức ăn cho các bà La Môn. Khi họ thấy hai nam tử này khất thực, họ nghĩ các bà La Môn đã đến, liền mời vào và trải một tấm khăn trắng trên ghế của Bồ Tát và một thảm đỏ dưới chân Darimukha. Chàng quan sát điểm này và hiểu ngay thân hữu chàng sẽ làm vua ở Ba La Nại và chính chàng sẽ làm đại tướng. Hai vị thọ thực xong phần mình rồi nói lời tùy hỷ công đức và ra đi về ngự viện. Bồ Tát nằm trên sàn tọa bằng đá của vua, còn Darimukha ngồi xa chân ngài. Thời ấy vua Ba La Nại đã băng hà đã 7 ngày. Vị tế sư hoàng gia làm lễ hỏa táng xong, liền đưa vương xa ra khỏi thành. Suốt 7 ngày vì chưa có ai kế vị ngai vàng. Lễ rước vương xa này sẽ được giải thích trong tiền thân Mahajanaka số 539. Vương xa rời kinh thành và đến cổng ngự viên, được 4 đạo quân xa pháo mã, tượng, hộ tống và âm nhạc của hàng trăm nhạc khí nổi dậy vang lừng. Darimukha nghe tiếng nhạc thì thầm: vương xa đến rước thân hữu ta đó, ngài sẽ lên ngôi vua hôm nay và phong ta chức đại tướng. Song ta có nên làm người thế tục chăng? Ta muốn đi ngay làm ẩn sĩ khổ hạnh. Vì thế không nói gì với Bồ Tát, chàng chạy sang một bên đứng ẩn mình. Vị tế sư ngừng xe trước cổng ngự viên, vừa bước vào thấy Bồ Tát đang nằm trên bảo tọa của hoàng gia. Vừa quan sát các tướng tốt trên chân ngài, ông nghĩ ngài có đủ đức độ và xứng đáng làm vua cả 4 đại châu cùng với 2000 hải đảo vây quanh. Song lòng can đảm của ngài ra sao đây? Vì thế ông ta ra lệnh mọi nhạc khí đồng trỗi dậy hết sức inh ỏi. Bồ Tát thức dậy, dỡ tấm khăn ra khỏi mặt và thấy đám đông. Rồi che mặt lại, ngài nằm xuống thêm chút nữa. Xong trở dậy ngồi xếp bằng trên sàn tọa trong lúc xe vừa dừng lại. Vị tế sư quỳ xuống, thưa: tâu chú thượng, quốc độ được nhường cho chú thượng. Sao? Không có ai kế vị à? Tâu chú thượng không, thế thì tốt lắm. Vậy là ngài nhận lời thỉnh cầu và hội chúng làm lễ quán đảnh, rảy nước thánh lên đầu ngài tại ngự viện. Trong giờ phút đại vinh quang ấy, ngài nguyên bẳng Darimukha, ngài ngự lên vương xa đi giữa đám quần thần uy nghi, diễu vòng quanh kinh thành, sau đó dừng lại trước cung môn. Ngài chỉ định vị trí của các triều thần, xong bước lên lầu thượng. Cùng lúc ấy, Darimukha thấy ngự viên đã vắng, liền bước ra ngồi trên bảo tọa trong vườn. Một ngọn lá khô rơi xuống trước mặt ngài. Thấy rõ các quy luật lão tử, ngài bừng ngộ tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã, và chứng đắc quả vị độc giác Phật. Liền ra mừng hoan hỷ làm vang dậy cả cõi trần. Ngay lập tức các đặc tính của một phàm nhân biến mất khỏi thân ngài. Một bình bát và một tấm y kỳ diệu từ cõi thiên rơi xuống khoác vào người, và ngài có đủ 8 món cần thiết, cùng tứ oai nghi hoàn thiện của một sa môn cả trăm tuổi. Rồi nhờ thần lực, ngài bay qua không gian đến tận đồng Nanda Mula, nơi an trú của các vị độc giác Phật tại miền Tuyết Sơn. Phần Bồ Tát trị nước rất chân chánh, song cảnh đại vinh quang đã làm ngài say đắm suốt 40 năm ròng. Ngài quên hẳn Darimukha. Đến năm thứ 40 ấy, ngài nhớ lại bạn và tự bảo: trẫm có một thân hữu tên là Darimukha, nay vị ấy ở đâu? Ngài mong ước gặp lại bạn. Từ đó về sau, ngay trong hậu cung hay giữa quần thần, ngài thường bảo: thân hữu Darimukha nay ở đâu? Trẫm sẽ ban vinh hoa phú quý cho ai báo tin với trẫm về nơi bạn hiền cư trú. Lại 10 năm nữa trôi qua từ khi ngài thỉnh thoảng nhớ đến bạn. Còn tôn giả Darimukha đã trở thành độc giác Phật. Sau 50 năm suy xét lại và biết bạn cũng đang nhớ đến ngài, liền nghĩ: nay bạn ta đã già, và tăng thêm đàn con cháu. Ta muốn đi thuyết pháp và truyền giáo cho bạn. Nhờ thần lực, Ngài bay qua không gian và hạ mình xuống vườn Ngự Uyển, ngồi xuống bảo tọa như một bức tượng vàng ròng. Người giữ vườn thấy Ngài đi đến hỏi, thưa Ngài, Ngài từ đâu đến? Từ đồng Nanda, Muklaka. Thế Ngài là ai? Hiền giả, ta là độc giác Darimukha. Thưa Ngài, thế Ngài biết đức vua của chúng tôi chăng? Ta biết Ngài là thân hữu từ thời ta còn thế tục. Thưa Ngài, đức vua ước ao hội kiến Ngài. Tôi xin đi trình báo đức vua rằng Ngài đã đến. Hiền hữu cứ đi làm như vậy. Người làm vườn liền đi trình vua rằng tôn giả Darimukha đã đến và hiện đang ngồi trên thạch tọa. Vua phán, thế là hiền hữu của trẫm đã đến, trẫm sẽ đi hội kiến ngay. Vì vậy Ngài ngự lên vương xa cùng đám tùy tùng hộ tống đông đảo đến ngự viện, cung kính đảnh lễ vì độc giác Phật và ngồi xuống một bên. Vì độc giác Phật bảo, này Brahmadatta, đại vương nên trị nước chân chánh, đừng bao giờ theo ác đạo hay đàn áp dân chúng vì tiền bạc, hãy làm mọi thiện sự với lòng nhân từ. Và sau đó khi ân cần đáp lễ, Ngài bảo thêm, này Brahmadatta, nay đại vương đã già, đã đến lúc đại vương nên từ giả dục lạc và xuất gia. Như thế, Ngài thuyết pháp và ngâm vần kệ đầu. Dục lạc chỉ là đám bùn dơ bẩn, nỗi kinh hoàng ba gốc được gọi là, ta bảo rằng khói bụi với sương sa, hãy bỏ chúng xuất gia lìa thế tục. Nghe vậy, vua ngâm vần kệ giải thích Ngài vẫn đang bị tham dục ràng buộc. Trẫm say đắm lúng sâu bùn tham dục, Bà La Môn dục lạc đáng kinh thay. Song yêu đời trẫm không thể bỏ ngay, trẫm xin nguyện suốt đời làm thiện sự. Sau đó mặc dù Bồ Tát bảo, ta không muốn thọ giới xuất gia, tôn giả Darimukha cũng không bài bác vua và khích lệ lần nữa. Ai bác bỏ lời bạn hiền khuyên nhủ, thương xót và mong bạn tránh đọa đày. Cứ tưởng rằng cõi thế tốt lành thay, sẽ không dứt tái sinh đầu thai mãi. Nơi đầy đọa đáng kinh phần kẻ ấy, đầy vật dơ bị người thiền chê bai. Kẻ tham kia dục vọng chẳng hề rời, thân xác chứa ngập đầy mầm nhục dục. Như vậy độc giác Phật Darimukha đã nêu rõ sự khổ đau do nhập thai và vội vàng bày tỏ nỗi khổ đau vì sinh sản qua một vần kệ nữa. Đầy máu mủ và khôi tanh thế tục, mọi hữu tình đều phải chịu tái sinh. Những vật gì xúc chạm suốt đời mình, chỉ cốt để đem khổ đau trần giới. Ta nói lên những điều ta trông thấy, chứ không do người khác nói ta nghe. Ta nhớ rành các đời kiếp xưa kia, lúc bấy giờ với trí tuệ tối thắng, bậc đạo sư bảo, như thế vị độc giác Phật đã dùng thiện ngôn cứu giúp nhà vua, và Ngài ngâm nửa vần kệ kết thúc, Darimukha đã rót vào tai bạn. Sumedha lắm vần kệ ngọt ngào, hiển bày ra cả trí tuệ tối cao. Vị độc giác Phật bày tỏ mọi khổ đau của tham dục và làm vua hiểu lời Ngài dạy xong, liền nói, thưa đại vương, dù đại vương có thọ giới xuất gia hay không, ta cũng đã nói hết nỗi khống cùng của tham dục và hạnh phúc của đời xuất gia. Xin đại vương hãy tinh cần. Rồi giống như một con kim Nga vương, Ngài bay bổng lên không, lướt mây về đến đồng Nanda Mulaka. Còn bậc đại sĩ đảnh lễ với 10 ngón tay chấp vào nhau, và cúi đầu đứng yên cho tới khi tôn giả Darimukha khuất bóng. Sau đó vua tự bỏ dục lạc, trong lúc quần chúng đông đảo than khóc kêu gào, Ngài đi đến vùng tuyết sơn dựng một liều lá và thọ giới làm ẩn sĩ. Chẳng bao lâu Ngài thành đạt các thắng trí và các thiện chứng. Rồi lúc mạng chung, Ngài được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Sau đó nhiều tỳ kheo đắc sơ quả cùng với các quả vị kia. Và Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy nhà vua chính là ta.